cho vào bài chia ra 163 phải không? 65. Con đọc đi.
Pháp vận cái tâm tam duyên nên nói là đại bi.
Vận cái tâm tam duyên. Thế nào là tâm tam duyên? Duyên chúng ta tức là thường nói là chúng sanh duyên, rồi vô pháp duyên, sanh duyên, rồi pháp duyên, rồi vô duyên tử. Nó có ba cái. Thế nào gọi là sanh duyên nhỉ chi giác? Tức là chúng sanh. Đó. Duyên theo cái khổ của chúng sanh mà mình khởi cái tâm từ bi. Đó là cái tất cả phàm phu chúng mình là thế. Thế thấy nó khổ ấy, thì mình mới thương. Còn bình thường thì mình đau đẻ lắm, rắc lòng lắm. Nhưng mà hễ lúc nào thấy nó khổ ấy, thì mình mùi lòng. Thế cho nên gọi là sanh duyên. Tức là duyên theo cái khổ của chúng sanh. Mình thấy nó khổ thì mình thương. Tất cả những người phàm phu ai cũng thế. Thế thì được người ta khen là tốt. Người tốt, người tử tế mà quả tinh. Như thế thì tốt thật. Thế nhưng mà đó là cái lòng từ bi của phàm phu, theo cái tâm phân biệt, theo cái tâm duyên. Cho nên gọi là sanh duyên. Tức là thấy chúng sanh nó khổ mà khởi cái lòng thương. Thế còn pháp duyên là thế nào chí giác? Mình nghe Phật Pháp, mình học. Đấy là duyên vào cái Phật Pháp. Nhờ cái học hiểu mà mình khởi được cái tâm từ bi. Như mình học kinh, học sách, Phật mới vạch cho mình thấy con mèo nó khổ những cái gì. Con chim mình thấy nó đứng nó hót líu lo. Đó, một cái rúm lông mình thấy như là vui là hay, nhưng mà mình không thấu được những cái khổ. Đấy chỉ là một nắm chứa toàn những cái khổ ở trong. Để mình học kinh, mình mới quan sát, mình mới nhận ra tội nghiệp. Trông thấy con mèo thấu những cái khổ của nó, trông thấy con chim mới thấu cái khổ của nó, mà lại còn nhớ đến là đấy, bây giờ nó đang đứng vui hót đấy, nhưng mà cái phận vào địa ngục ấy, thì loài vật ấy coi như lấy địa ngục làm nhà ở, khó mà nó được thoát ra. Cho nên trông thấy con mèo, con chó, nghĩ là nó vừa ở địa ngục ra, mà rồi mai đây nó lại trở về cái chỗ đó, cho nên xót thương. Đó. Chúng ta nên mỗi khi trông thấy con vật, bất luận đứa nào, cũng nên niệm Phật cho nó. Chúng ta chưa nổi để cứu vớt nó thì cầu cứu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền các ngài cứu vớt. Thế thì đấy, vì có học mới được Phật khai sáng, thì cái tâm từ bi nó mới phát khởi. Cho nên gọi là pháp duyên, pháp duyên từ. Thế còn thế nào là vô duyên từ, con có biết không? Là tâm từ sẵn. Đời nhiều kiếp đã cứu giúp và thương xót chúng sanh. Cái việc thương xót và cứu giúp này nó đã thành cái nghiệp rồi. Chúng ta thì có cái nghiệp nói láo, có cái nghiệp sân giận. Còn ngài ấy thì có cái nghiệp từ bi. Chúng mình sân, không muốn sân tí nào đâu, nhưng mà hễ đụng chuyện nó là nổi cáu lên. Đấy. Còn ngài ấy, thì ngài không cần phải khởi tâm từ bi, mà lúc nào cái tâm từ bi nó sẵn sàng. Nó sẵn sàng như chúng ta sẵn sàng cái tâm tham sân si. Bọn chúng mình có nghiệp tham sân si, còn ngài thì có cái nghiệp từ bi. Đấy. Nó tự nhiên như thế, nó mãnh liệt như vậy. Bởi vì đã có cái nghiệp sẵn như thế rồi. Cho nên cứ ứng niệm là thành, là có từ bi. Chứ không cứ gì phải đợi, không cứ gì phải đợi đến lúc khổ ngài mới thương. Mà cái ngài là từ bi là các ngài. Cho nên cứ sẵn sàng lúc nào. Cơ thể cũng như là một cái máy ắc quy điện ấy, lúc nào nó cũng phát ra cái từ bi lực, không lúc nào ngừng, sẵn sàng, hễ cứ duyên tới là nó phát ra. Cho nên hễ cứ niệm tới các ngài là biết chắc chắn có cái điện lực từ bi nó tới với mình, không cần phải đợi duyên, cho nên gọi là vô duyên từ. Thế thì đấy, chứ vì ở đây nói là vì có ba cái việc như thế, gọi là ba duyên. Đức Quán Thế Âm thì ngài có thứ nào mà sau đây lại gọi là khắp vận cái tâm tam duyên? Thì đáng lẽ ngài chỉ có vô duyên đó, vô tác diệu lực, vô duyên từ, sao đây lại bảo ngài lại khắp vận cái tâm tam duyên? Vì một khi mà đã có đấy, một khi mà đã có cái tâm vô duyên từ rồi thì cái duyên từ với cái pháp duyên đấy ngài có không? Thế thế cho nên đây ngài, đây tổ mới nói là ngài đủ cả ba duyên. Vì thế cho nên như ông Mahanam, ông có cái nghiệp bát thí, cho nên bây giờ tới khi mà ai nghèo tới, ông chỉ nhặt một hòn sỏi hay hòn đá, ông cầm vào tay ông ấy thì cái hòn sỏi ấy nó hóa vàng, rồi ông có của để ông cho người ta, bởi vì cái nghiệp nó đã thành cái quả báo. Thế ông Kỳ Đà thế, ông đời đời ông cứ bát thí thuốc, cho nên bây giờ ai tới bất luận bệnh gì, ông cứ ngắt một ngọn cỏ ông đưa, thì cái ngọn cỏ nó đặt vào tay của ông ấy là nó liền hóa thuốc, bệnh gì cũng khỏi. Đấy là cái quả báo. Chứ cũng như chúng ta, nếu mà nói láo nhiều thì cái quả báo bị cái lưỡi nó rụt, hay là câm hay là ngọc. Thế còn ngài ấy thì cái quả báo lành, cái quả báo bá thí, cho nên bây giờ nó tự nhiên nó có một cái phúc đức như thế, gọi là cái pháp nó như thế. Chứ không ai giảng được cái việc này, cái thế lực tự nhiên của cái nghiệp báo nó như vậy. Thế thì Đức Quán Thế Âm ngài cũng có đấy, cái thế lực tự nhiên của cái lòng từ bi của ngài. Cho nên bây giờ cứ người nào đói, người nào đói mà Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ gặp có người cho ăn, chứ không phải là khi đói mà lại được người cho áo, hay là khi rét thì lại gặp người cho ăn. Không có, nó không có lạc như thế. Khi đói thì được ăn, mà khi rét thì được mặc. Đó. Như thế thì có khác gì cái chuyện người thế gian với người nghèo? Người ta thấy ai đói người ta thương thì người ta cho cơm, mà ai rét thì người ta cho áo mặc. Thế cho nên gọi là duyên từ. Vì thế trong cái vô duyên ấy nó đủ cả hai, cả duyên từ, cả sinh từ, mà cả pháp, pháp duyên.
Đúng rồi, thầy, con không hiểu cái chỗ mà khắp vận đó thầy.
Cái gì con?
Cái chữ mà khắp vận.
Khắp vận, khắp vận là vận là hiển lên, còn khắp là với tất cả, ai ai cũng thế, không có từ bỏ một người nào. Thế cái lòng từ của ngài nó khởi lên. Hễ cứ có duyên là nó khởi lên. Thế cho nên đây ngài bảo cái vị này đủ cả ba, chứ không phải chỉ có cái vô duyên tử. Trong cái vô duyên tử là nó đủ cả ba. Nghĩa là thế nào? Nếu mà là quan sát thì phải gọi là quán. Quan thì nghĩa là người ta bảo tôi đi tham quan, nghĩa là tôi đi xem, tôi đi ngó qua loa thôi, thì gọi là đi tham quan. Quan tức là nhìn qua loa, hay là nghe qua loa, thấy qua loa. Còn chữ quán ấy, là người ta dùng trí, người ta định thần, người ta xem tỉ mỉ và kỹ càng. Thế cho nên đây phải gọi là quán Thế Âm, chứ không gọi chữ quán. Nhưng đây là phải minh định ra để các em nó nhận. Cái chữ quan ấy nghĩa là qua loa thôi, còn chữ quán ấy là vận cái trí mà xem cho kỹ càng tỉ mỉ. Còn Thế Âm là thế nào? Ở đây tuy rằng nói là Thế Âm nghĩa là cái âm thanh của thế gian, Nhưng mà thực sự là ngụ ý nói cái âm thanh đau khổ, cái âm thanh cầu cứu của thế gian, chứ không phải là những tất cả các thứ âm thanh như là âm nhạc, hay là nhiều khi người ta cười, người ta reo vui, người ta cũng có cái âm thanh. Nhưng mà đây là đặc biệt nói riêng về cái loại âm thanh kêu cứu.